71. Biên kiến là thế nào?
Rồi cái thứ hai đó là biên kiến. Đó, cái chữ biên đó nghe khó học lắm đi, chứ mà nói cái miệng vậy là xong. Chữ biên là một bên, là cái thấy biết sao? Cái thấy biết này là nó nghiêng về thiên lệch về một bên. Mà cái thấy biết này là gọi là sai lầm đấy. Đó là kiến hoặc là cái thấy biết sai lầm, thiên lệch về một bên. Đó là cái từ biên kiến, chữ biên là một bên. Thế thì biên kiến là thế nào? Bên nào? Một là bên đoạn, hai là bên thường. Đó, thì cái biên là như vậy. Bên đoạn có nghĩa là nếu như mà một con người mà ngủ ấm và thất đại tan rã mà nói là mất luôn đó, là đạo Phật không dạy như vậy. Đó là bên đoạn, đạo Phật gọi là đoạn kiến, là ngoại đạo đấy nha. Nó có một cái số ngoại đạo, có một thần ngoại đạo ở trong cõi đời này. Họ cho rằng là chết rồi là mất luôn, không còn cái gì nữa đó. Đạo Phật không cho phép nói vậy. Mà Đạo Phật nói là tất cả không có cái gì mất. Giống như chủ nghĩa gì là người ta nói là vật chất không bao giờ mất. Người ta chỉ nói vật chất thôi, bởi vì ta là duy vật, cho nên ta không nói về tâm. À, cái gì ta cũng dựa trên vật chất mà người ta nói, cho nên ta gọi là vật chất không bao giờ mất. Còn Đạo Phật thì không phải nói vậy. Ngoài cái vật chất không bao giờ mất, nói tâm cũng không bao giờ mất. Mà hỏi tâm là cái gì, xin trả lời rằng tâm thì cái mà không có thể các vị không thấy được, không cầm nắm được, không rờ mó được, bởi vì tâm là cái không có màu sắc, xanh vàng đỏ trắng hồng lục sô cô la gì cả. Tâm cũng không có kích thước dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, cũng không có quy mô cao thấp gì cả. Mà tâm gọi là có, là phải dựa vào hiện sở chi pháp, hiện thọ dụng pháp và hữu tác dụng pháp, dựa vào ba cái công năng, ba cái diệu dụng đó mà biết rằng con người có tâm. Do vậy cho nên là trong ngũ ấm đó, thức ấm là thuộc về phần Phật tâm, thọ tưởng hành thức là thuộc về chi nhánh bên phe của tâm, còn vật chất là bên phe vật chất á, thì nó chỉ là sắc ấm thôi. Mà sắc ấm thì nó cái di căn, nó cái nhóm của nó, cái họ của nó đó là thanh hương vị xúc và pháp. Ồ, cái đó tôi nói hoài đó, nói hoài thì chưa chắc nhớ, chưa chắc Phật tử nhớ, bởi vì Phật tử nó đi làm ăn chứ đâu có ngồi thiền được, đâu có tư duy nhiều được, cho nên là rất là dễ quên. Mà dễ quên là nó lâu quá là tu, là gọi là tu mà tu chẳng hết. Tu thật lắm rồi nên nó không có thành đạt được cái gì theo ý muốn hết á. Rồi nói rằng là mình tu mà không được cái gì. Được lắm đó chứ. Không được cái gì là tại mình tu sai. Mình tu không đúng cách của Phật dạy. Chứ là hẻo tu là được chứ. Chứ không phải là tu là không được cái gì đâu. Rất nhiều người tu không được cái gì, có. Kể cả tăng ni cạo đầu và áo đàng hoàng, y là mua thứ y như là 5-10 triệu một lá y, mão 5-3 triệu một cái mão, mà vẫn không được cái gì, cũng có. Cũng có không được gì hết. Mão rất đắt tiền, y rất đắt tiền, chỗ ở sang trọng rất đắt tiền, luôn luôn là mỗi ngày gần Phật, mà ông Phật là 5 tấn, 3 tấn chỉ mang có, đồng có, mà không được cái gì, cũng có. Rồi nếu mà biết tu thiệt là được chứ, cư sĩ cũng được. Cư sĩ người ta, có người người ta, ta nhận thức được cái lý rồi, người ta tu, người ta vẫn thành tựu được. À, bây giờ là tôi nói tiếp về biên kiến. Biên là một bên, là bên là mình chấp á, do cái niệm chấp, chấp đoạn là mình chấp, mình cho rằng là cái thân ngủ ấm thất đại này chết rồi là mất, mất tiền, mất hẳn, không còn gì hết. Thế thì cái người mà có ý niệm như vậy, hoặc là cái tôn giáo nào có ý niệm như vậy, cái pháp môn tu nào có ý niệm như vậy, thì đạo không đó, gọi cái ý niệm cấp bách như vậy đó gọi là đoạn kiến. Thành ra người đệ tử không được cho rằng là cái thân ngũ ấm thất đại này chết rồi là mất hẳn. Đó, cái chữ biên là mình làm vậy đó, cái bên mà cho là mất hẳn đó, thuộc về cái niệm đoạn kiến, không phải đệ tử Phật. Mà đạo Phật dạy nghiệp, cái hành động, cái ý niệm hành động của thân biện ý của mình mà thiện hay là ác đều còn một cái lưu lại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng sau khi mình chết. Cái hành động đó không mất. Và hành động đó, hành động thiện của thân biện ý đó, nó dặn lọc, nó bỏ mất những cái xấu, cái vô minh, cái đường não rồi đó. Sau này nó tự tìm cái chất liệu mà thanh á, cái tấm mà trong sạch đó, nó tự tìm, nó hợp lại thành ra một cái thân khác. Nhớ rằng thân khác nó không phải là, ví dụ như đời này mình tên A thì cái thân khác của nó có lại đó, mình không còn là A nữa. Mình tên B, cái thân khác nó không còn là B nữa. Ở cái chữ biên đó là không được tích đoạn rồi. Bây giờ ngược lại cái này là lớn lao thôi nè. Cái này là cái sai lầm vô số của nói chung là cả nhân loại. Nhân loại, nước Việt Nam mình là đại để là gần 60 giống dân. Nước Trung Quốc là cả hàng trăm, cả nước Nga, cả hàng trăm, nước Mỹ cũng có thể vậy. Nước nào cũng nhiều dân tộc lắm. Nhưng mà tất cả dân tộc nó dường như là có một cái đức tin giống nhau là chết rồi là còn. Cái thân ngũ ấm thất đại, cái thân con người này chết rồi là còn một cái. Tùy theo cái tên của dân tộc đó, của quốc độ nó gọi, của đạo nó, của tôn giáo nó gọi là cái gì. Chứ dường như ai cũng tin là còn một cái bất tử. Mà cái bất tử đó nó không giống như của đạo Phật nói. Thế thì tôi nói cái này là để ý cái biên kiến là một là đoạn kiến là không được rồi, cũng là ngoại đạo. Mà nếu các vị chấp là còn có tư học, các vị cũng là ngoại đạo. Mà cái ngoại đạo đó nó làm cho các vị khổ ngay lập tức, là các vị cùng nhớ phải tụi bay là tao làm đám cưới cho tụi bay đã sinh con, tụi bay phải sinh con đẻ cái cho tao có đứa cháu nội trai đó nha, chết rồi phải công cho con cháu nội trai. Còn không có cháu nội trai mà đi siêu âm nó coi, mà nếu trong thai mà nó là gái là tiêu diệt, nó giống như ở bên Trung Quốc mà. Ở bên Trung Quốc là tôi nghe thôi nha, chứ tôi không đi à. Tôi nghe nói đó là người ta rất là quý trai mà người ta không quý gái. Cho nên đời giờ người ta siêu âm ta thấy gái là ta quỷ diệt cái thằng. Trời, cái báo cáo lắm, không nên làm gì vậy. Gái cũng được. Vấn đề là dân số là đông quá là thì không nên là con thứ ba, thứ tư. Chuyện đó tôi đồng ý. Mình khắc phục, đừng để cho nó có cái thai thứ ba, thứ tư. Còn gì cái thai thứ nhất, cái thai thứ hai cần là cứ gái cũng được. Tại sao mình nghĩ gì hết? Chỉ vì là khi vọng là sau này nó thờ mình nè. Rồi mình để còn đứa gái thì gọi là nó cũng thờ mình, nó lấy cái họ mình được. Hoàn toàn sai lầm, sai lầm vô cùng lớn lắm. Cái họ chẳng qua là cho mình là thị tộc phụ hệ, thị tộc mẫu hệ. Có những cái nước, có những chủng tộc người ta lấy cái họ mẹ. Thế thì họ mẹ thì nó có sao đâu. Có nước rồi là thị tộc phụ hệ, ta lấy cho cái họ cha. Thế thì chuyện đó là lấy cái họ nào cũng là lấy vậy thôi, chứ con người không có họ gì hết trơn. Hồi xưa ta đặt ra cái họ ban đầu nó không có họ gì hết.
nó gần gũi cái gì thì làm ra cái đấy vậy nè. Hay giống như là bắt đầu cái chỗ đó có cái lò rèn thì ta gọi nó cái lò đó là cái lò lò rèn. Còn đất đai chỗ đó mà có cái lò gì đó, cái núi gì đó thì ta đặt đó là chắc là cái đó là quận gò đất. Hồi đó cái gò mà đi nó đưa mất mát như cái ngã té người ta gọi là quận gò đất, ví dụ vậy. Chứ đâu có tên gì là thiệt gì đâu. Chắc họ cũng vậy thôi. Cái họ ví dụ như ngày Một Kỳ Liên đó, là cha mẹ trồng đậu, trồng trà, trồng ra rác cho nên là Một Kỳ Liên là họ, cho họ Thái Phúc. Thái Phúc là cái họ đó, chứ họ nó trồng rau, sống bằng nghề rau đấy, gọi là họ Thái Phúc. Còn ví dụ như cái họ Tần đó là cái nước đó, cái tỉnh đó, nó ở dùng bên đó đó. Nó gần cái nước mặt trời cho nên cái chữ Tần nó có chữ đông là phương đông bên rồi nó cũng phải ngay tức mặt trời mà nó có cái nó nghiêng nghiêng bên nó kèm theo một cái thì cái nó có cái bộ phụ bên bộ phụ bên thành cái chữ đó nó đặt vậy đó, nó dựa vào cái chỗ đất đó gì nó đặt cái chữ. Chứ họ không có cái gì chứ lớn, đừng có dựa vào cái họ của cha, rồi phải lấy người ta vậy, đặt cái họ cha, rồi giờ vậy mà phải quý người ta, rồi người ta sẽ được thờ. Ôi chú cha ơi, nói tới cái đó, mà học đạo Phật là nghe đó, nó tội nghiệp hết sức. Tội nghiệp cho cái thế loại như vậy, tội nghiệp cho cái tinh thần cảnh sắc như vậy. Thật ra Phật tử chúng ta đó, nếu bằng lòng như thế nào mà họ không bằng lòng nhé, chỉ có thể là xã hội người ta quy định là mình phải nói họ đúng đặng là công an thôi, là giấy tờ đặng nào mà làm tội lỗi là công an theo dõi mắt, còn người nào làm tốt là gì là tới phủ là ghi tên họ nó để nó khen thưởng huân chương, cho nên mình một lần mình phải nói đúng, mà đúng là đúng với cái xã hội của một xã hội của dân tộc nào đó. Cho nên họ có chút cái gì mới trình lý đó. Cho nên đừng có đòi con trai để lấy họ theo cha để mà nó là ý niệm về thường kiến sai lầm hoàn toàn thế không được nghe. Cho nên tôi là cũng có họ chứ, nhưng mà tôi có đối xỉa gì đâu. Tôi là Nguyễn Văn Sát là tôi. Tên tôi là hồi nhỏ là đặt tên là Nguyễn Bá Hùng, là tại vì tôi không có trong sách đó có cái ông đó là tên là Nguyễn Bá Thuận, là tôi thích cái, tôi là tên Thuận mà cái ông đó tôi thích cái tên của ông đó, là tôi lấy cái tên tôi để vậy rồi sau này ở nhà ông già tôi lặt xuống với cái ông đó tên Thuận, cái rồi nói là kêu tên tôi vậy chẳng lẽ là kêu tên cái thằng anh xuống sao, cho nên đặt tôi kêu tôi là thằng Sáu, và tôi buồn hết sức vậy. Tôi tới bây giờ tôi vẫn còn kinh bỉ. Thằng ăn trước là thằng ăn trước chứ. Rồi tốt cho là tôi cười. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi, người ta gì cũng được. Nhưng mà nhỏ giờ là tốt chứ á. Ở Sài Gòn người ta gì mà cho tôi thấy, cho tôi có cử tùm lum vậy. Ở quê cử dễ lắm, cho tên cử cái hai ba làn á. Không được kêu tên. Có ông cố nội nào nó tên Giao, nó kêu bằng cái Diêu. Còn có ông nào đó gần mà có người gần nó tên Đường. Tên Đường cái đời nó nói nó muốn đi mua đường, nó kẹt ăn, nó không dám nó đi mua đường, mà nó đi mua ngõ. Trời Phật ơi, cái thắc mắc cái đó nó đâu đọc Phật nghe. Cười mà cho Phật khóc hổ hơi, mà cười là ra nước mắt. Trong khi nó cắt cái nước, thế giới dân mình nó bị cái ông nào mà lớn lao, mà công lao dân chúng được quý mến á, người ta lấy cái tên đó, ta đặt lên cái tên Đường, ta đặt lên cái tên gì đó để kêu tùm lum, mà ở quê thì không thì tưởng tên gì đó. Hồi đó có ông Tú Hiến cái tên Hoài, thì những người mà tên Nân Phi là bỏ đối á, thì kêu là số giác là nó bồi của nó, cho nó đi cái từ ngoài, bởi vì có cái ông mà mình thờ tưởng, cái ông mà mình quý từ bên ngoài, thế là vua vậy, cái đó có, tôi có là vua vậy, thế tôi biểu vậy mà cứ làm sai vua, nghe nó đau khổ, nó tội nghiệp. Thành ra những cái đó là những người đệ tử Phật thật sự học giải tỏa cái đó. Rồi các vị tự có niết bàn, tự có giải thoát là cái đó. Nó đau khổ lặng lặng. Cho nên là mới bắt đầu tu và biết tu nó cũng giải tỏa nhiều cái, nó giải thoát cho mình nhiều cái lặng lặng, những cái đau khổ lặng lặng. Cho nên là cái chữ thường trí, chữ đạo trí đó, mà nó nằm ở trong cái sự biên kiến, thân kiến, sự biên kiến là cái thứ hai. Đừng chấp có một bên hoặc là cách đoạn là thực hiện ngoại đạo không phải là sự thật, hay là hoặc là cách thường cũng không phải là sự thật. Chỗ đó là cái chỗ học kỹ rồi.